Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện đang là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, thưa giáo sư, ngày hôm nay Hoàng Thủy rất là vinh dự được cùng nói chuyện với giáo sư. Xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa mời Dương Tân ạ.
Với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan và mến chào cô Hoàng Thủy. Rất vui được cô Hoàng Thủy tham gia chương trình Kinh tế Tài chính lần đầu tiên. Rất hân hạnh.
Dạ vâng, như thường lệ thì chương trình Kinh tế Tài chính luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bắt đầu về những tin tức thị trường chứng khoán ở trong tuần. Không biết là thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua đóng kết thúc vào ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, trong cuối tuần qua, nhất là ngày thứ Sáu, thị trường stock market xuống đôi chút. Tôi nói là đôi chút nhưng mà thật sự trong một cái môi trường stock market cao như vậy đó, thì đôi chút của Dow Jones Industrial là xuống tới 196. Nếu mà trong cái thời gian mà cái nền kinh tế yếu đó, thì 196 điểm mà rớt là rất nhiều. Tuy nhiên khi mặc dầu rớt 196 điểm của Dow Jones vẫn kết thúc ở cái mức là 25.313. Trên 25.000 là quá tốt rồi. Nhưng mà trong tuần đó thì Dow Jones lại lên tới gần như 25.500 là cái đó là cái cao tột đỉnh, xuống gần 200 điểm. S&P 500 thì cũng luôn đi theo cái chiều hướng chung với lại Dow Jones, rớt 20 điểm là ở cái mức là 2.833. Nasdaq cũng vậy, mất 53 điểm, kết thúc ở cái mức là 7.839 điểm. Trong khi đó giá dầu thô hiện giờ giữ cái mức 67 đô la 75 cent, hơi khá cao. Nếu mà giá dầu thô mà ở cái mức này đó thì giá xăng cộ hay là xăng giá xăng cho phương tiện di chuyển của người công dân hay là nhiên liệu cho những xí nghiệp nặng đó cũng bị ảnh hưởng. Tốt nhất là cái mức giá dầu thô khoảng 60 là tốt nhất. Giá vàng là 1.219 đô la, không thay đổi bao nhiêu. Đối với stock market thay đổi như vậy đó là tại vì cái sự ảnh hưởng của thuế quan mà Tổng thống Trump đã đánh một đòn rất nặng vào Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho giới đầu tư họ lo ngại là chiến tranh kinh tế nó càng ngày càng mạnh hơn, ảnh hưởng luôn cả Âu Châu. Tổng thống Trump nói rằng sẽ gia tăng thuế quan lên gấp đôi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì yếu tố chính trị Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người mục sư của Hoa Kỳ trên một năm nay mà không chịu trả. Ông dùng đòn kinh tế để ảnh hưởng và đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá trên 42% trong một thời gian gần đây.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta cũng biết rằng là cái nạn lạm phát và cái giá cả hiện nay đang gia tăng đã lên tới cái mức là 2.9%, thì không hiểu rằng là với cái mức gia tăng này có tiếp tục nữa hay không, và cái điều lo ngại là cái mức lương của những người mà đi làm đó, không biết họ có theo kịp với cái sự gia tăng này hay không, và thưa giáo sư cũng như là không biết mình có thể làm được gì để mà giảm bớt ảnh hưởng của cái sự lạm phát này ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa nạn lạm phát gia tăng mà chúng tôi cũng đã dự liệu điều này rồi, mọi dấu hiệu đều cho thấy điều này. Và đúng như vậy, trên tất cả báo chí họ cho thấy rằng cái giá gọi là nhất là những Consumer Price Index, có nghĩa là những giá đồ đạc hay hàng hóa hay là dịch vụ tiêu thụ đó đã gia tăng gần 3%, như chị nói 2.9%, nạn lạm phát gia tăng như vậy. Quỹ tiền tệ liên bang họ theo dõi cái cái yếu tố này rất mạnh. Đó là lý do mà họ tiếp tục gia tăng tiền lãi, là để khi quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi là để gọi là đánh phá cái mức gia tăng của nạn lạm phát. Thì mình cũng biết khi mà thuế quan tung ra và đường và hàng hóa rẻ của Trung Quốc hay những quốc gia khác nhập cẩm vào Hoa Kỳ, cái giá cả nó cao hơn, và những yếu tố khác như là nền kinh tế bắt đầu tiến trưởng mạnh hơn, người dân có tiền lương gia tăng, mọi chuyện đều đưa cái chỉ dấu là nạn lạm phát gia tăng. Thì đúng như vậy, khi nạn lạm phát gia tăng gần 3% đó, thì cái số tiền lương đại đa số người dân đó không theo kịp. Tại vì trung bình đó, một người công nhân làm việc đó, mỗi một năm họ gia tăng đó, không đừng có thể kể bonus đi, một gia tăng 3% là nhiều lắm rồi, trung bình. Dĩ nhiên là có người gia tăng nhiều, có người không gia tăng, nhưng mà có người ra tiền lương gia tăng có 1.5-2%. Nhưng mà đây là một cái điều tốt cho những quý vị hồi hưu lãnh tiền Social Security. Khi mà inflation nó lên như vậy đó, thì chính phủ liên bang họ sẽ index cái số tiền hồi hưu cho những người lớn tuổi. Lạm phát mà gia tăng như vậy đó, thì thật sự ra nó làm rất khó khăn cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình nào phải tùy thuộc vào tiền lương sống hàng ngày hàng tuần. Tuy nhiên, nếu mà mình có một gia đình, mà nhất là gia đình Việt Nam, thì đại đa số là tiền nhà đã pay off hay là mua xe trả khác, thì gia tăng như vậy đó với giá cả đồ ăn này nọ đó mình sẽ thấy ảnh hưởng. Nhưng mà vì những costy ở tiệm Việt Nam phần nhiều nó rẻ hơn ở ngoại quốc của những costy của Hoa Kỳ, thì người Việt Nam mình họ với cái tính cách bảo thủ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà đường dài đó thì chắc chắn ảnh hưởng khó mà tránh khỏi thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng thưa giáo sư, với rất là nhiều chương trình thuế vụ mới của Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa, thì ảnh hưởng này đã được thầy nói là sơ là cái tiến triển của nền kinh tế và GDP gia tăng khoảng 4%. Tuy nhiên mà cái ngân sách quốc gia thì có được cải thiện hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, điều này cô Hoàng Thủy, tôi đã nói rất nhiều về đề tài này đó trong cái thời gian mà Tổng thống Trump ứng cử kìa, chứ không phải là sau khi ứng cử nữa. Tôi nói rằng chương trình thuế vụ hay là chương trình của Tổng thống Trump đưa ra nó sẽ làm thung lũng ngân sách của quốc gia rất nhiều, suy sụp rất nhiều. Mình chỉ nghe thấy những cái tin tức nói rằng nền kinh tế gia tăng, GDP gia tăng 3%, bây giờ gần đây lại tuyên bố là 4%, nhưng mà không ai nói nhiều đến cái mức gọi là cái budget deficit. Hoa Kỳ thiếu nợ, bây giờ thiếu nợ đó, cái mức thiếu nợ nó ngang hàng với lại cái GDP, có nghĩa là GDP sản xuất bao nhiêu thì thiếu nợ bấy nhiêu. Và những cái yếu tố mà những cái data cho thấy đó là trong thời gian 10 tháng thôi, thì cái mức thâm thủng của ngân quỹ quốc gia của Hoa Kỳ đó đã gia tăng 21%, có nghĩa là cái số tiền mà Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đó nhận vào so với lại cái số chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ gọi là khác biệt rất là nhiều trong chỉ 10 tháng mà 21%. Nếu mình thấy coi rõ vào tháng 7 thôi, chỉ nhìn vào tháng 7, đừng gọi là 10 tháng năm nay, bởi tháng 7 không á, thì cái mức thu và nhận đó, giữa năm trước và năm nay đó, nó suy sụp 79%. Đó là cái ảnh hưởng của cái mức thu nhập về tiền thuế của chính phủ Hoa Kỳ. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ giảm thuế thì tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ chỉ có một cái tiền lợi nhuận duy nhất là tiền thuế của công dân và hãng xưởng thôi, mà bị giảm thuế thì mà trong khi đó họ lại gia tăng quốc phòng, gia tăng đủ thứ chuyện hết, thì tất nhiên là cái cán cân nó suy sụp rất nhiều. Mà khi mà deficit nếu như vậy thì có nghĩa là sao, là phải mượn nợ, mà mượn nợ làm sao phải trả, thì đường dài thì cũng phải đóng thuế trở lại mới trả được, từ khi nền kinh tế gia tăng. Nếu mà gia tăng nhiều, người dân có công việc làm nhiều người làm việc đời đóng thuế, thì nó lại giữ lại mới quân bình. Nhưng mà đó là cái con đường mà rất là nguy hiểm, cũng như là mình đang muốn sống cho sướng thì mình mượn tiền thêm, thì đây cũng là cái một cái ví dụ tạm thời nó như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ai trong chúng ta thường thường để ý thì cũng biết rằng là ông Tổng thống Trump, ông hay tweet lên trên mạng vào lúc phải nói là gần sáng hay là chỉ có vài tiếng đồng hồ, vì có thể là vì lý do ông không ngủ được hay không, nhưng mà chúng ta đọc được một cái tin đó ở trên Twitter của ông Trump là ông đã chỉ trích rất là mạnh NFL, những cái lực sĩ về football đó, nếu mà không chịu đứng dậy để mà chào quốc kỳ Hoa Kỳ thì ông đe dọa là có thể những người này sẽ không được trả lương. Thì liệu rằng cái điều này đúng hay là sai và có vi phạm đến quyền tự do cá nhân hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa như chị nói đúng đó, mà mình phải nhìn nhận là Tổng thống Trump là một người tổng thống 70 mấy tuổi rồi, mà sức khỏe ông kinh khủng, mà trí thông minh của ông thì nó tuyệt vời, nhưng mà tư cách của ông nó rất là lạ lùng. Và thấy ông tweet từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, họ nói rằng một ngày ông nghỉ ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Một cái sức khỏe rất là mạnh, một người tổng thống như vậy. Và ông tweet những cái điều nó lạ lùng so với những gọi là cái tư cách của tổng thống khác. Nhưng mà tôi, cái trường hợp này thì tôi lại đồng ý, mặc dù nó không có đi đúng theo cái nguyên tắc. Là tại vì quốc kỳ, chào quốc kỳ là một cái thể diện quốc gia. Nếu mà một đội thể thao mà ví dụ đi tham dự Olympic đi, hay là đấu với những cái xứ ngoài đi, mà những cái người thể thao, những người lực sĩ này đó, khi ra sân banh mà họ lãnh cái thù lao trong một năm nó cả mấy triệu đô la, mà họ phản đối chính phủ Hoa Kỳ, phản đối quốc kỳ bằng cách là họ quỳ xuống hay họ giơ tay, họ cung cái tay lại như là muốn đấm đá ai vậy đó. Cứ khi mà chào quốc kỳ thì đó là một điều quá đáng, mặc dù là Hoa Kỳ cho phép người dân muốn gọi là thể hiện cái tư tưởng mình như thế nào đi nữa. Thì Tổng thống Trump làm cái điều này, nói những cái điều này thì theo nguyên tắc là sai. Nhưng mà một cái thông điệp của vị Tổng thống đã làm cho những cái lợn sống ở trong cái industry này nó bắt đầu nó gợn sóng lên, thì những người chủ nhân của những cái football đi, ví dụ như ở Texas, Dallas Cowboys, là họ đã bắt đầu nói rằng những người luật sĩ mà nếu không giao cờ thì không được cho chơi, nó đã ảnh hưởng liền. Và NFL đó, hiệp hội NFL họ cũng tuyên bố như vậy, nhưng mà hiện giờ họ đang thưa kiện với nhau nói rằng không được cấm thái như vậy. Mà football bắt đầu thì những lực sĩ này họ lại bắt đầu làm cái trò đó. Thành ra đó là một cái thể diện quốc gia. Họ nói rằng nếu mà không đồng ý thì có nhiều cách để thể hiện, chứ không phải thể hiện trong lúc chào quốc kỳ. Có thể thưa kiện hay là lên báo chí này nọ là chuyện khác. Thành ra tôi đồng ý, mặc dầu trên phương tắc luật Hoa Kỳ đó thì tự do expression của tư tưởng hay là ngôn ngữ hay là hành động đó được bảo đảm bởi hiến pháp, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Và thưa giáo sư, về tweet thì Elon Musk cũng mới có một cái tweet tuyên bố là ông đã có đủ những cái số người đầu tư cũng như là cùng với ông mua cái công ty Tesla, và cái công ty này sẽ trở thành công ty private tư nhân thay vì là public company. Và cái điều này đã dẫn đến là cái stock market của cái công ty này gia tăng 11%. Thì cơ quan SEC đã điều tra để xem ông Musk có vi phạm luật này hay không. Giáo sư có thể giải thích là tại sao như vậy không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa cô. Đây là có lẽ là ảnh hưởng của Tổng thống Trump. Nhiều người bây giờ đó là họ lại dùng cái tweet rất là nhiều. Đây là ảnh hưởng của Tổng thống Trump, gọi là lạm dụng cái điều này. Đối với tôi, cái nhìn của tôi trên phương diện một chuyên viên về tài chính kinh tế đó, thì tôi thấy đây là một cái vi phạm. Nếu nó không vi phạm luật pháp thì nó cũng vi phạm về cái phương diện gọi là ethical và moral standard. Tại sao? Là tại vì một người CEO của một công ty công, đó là một người phải có cái trách nhiệm đối với quần chúng. Mà khi mình tweet á, khi ông tweet là nói rằng ông đủ cái số người đầu tư để mà kéo cái công ty này ra khỏi công ty công, có nghĩa private, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên phương diện tài chính á, một công ty mà bán stock ở ngoài market á, mà trước khi mà được một cái nhóm khác mua, dầu cái món khác là tư nhân hay là public á, thì cái stock market nó lên. Sở dĩ ông Elon Musk ông làm như vậy, ông là chủ nhân một cái stock rất nhiều của công ty Tesla, mà cái công ty chiếc xe mà nhiều người yêu thích. Nhưng mà công ty này đó, gần đây trong 1-2 năm nay rồi, và nhất là trong 2018, họ đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm số vốn. Có nghĩa là công ty này mỗi cứ 3 tháng là đốt tiền là khoảng 2 tỷ đô la. Có nghĩa là thiếu nợ càng ngày càng nhiều, cần phải 2 tỷ, cứ mỗi 3 tháng là cần 2 tỷ. Hiện giờ đó, nhóm đầu tư họ không có raise fund đủ cho 2 tỷ đô la trong 3 tháng tới. Cho nên ông mới gửi cái tweet ra, ông nói rằng có thể tôi không cần raise fund như vậy, tôi sẽ có một nhóm đầu tư sẵn sàng đầu tư và kéo công ty này ra riêng. Ông làm như vậy là liền lập tức stock market đi lên cho cái công ty này, vì họ nói là sẽ có người mua. Thì SEC họ lại nói rằng đây là cái lạm dụng cái tweet, nhất là một người CEO là có trách nhiệm với quần chúng mà làm như vậy là để manipulate, có nghĩa là để lũng đoạn cái stock market để có lợi tư nhân. Họ đang điều tra cái chuyện này. Đó là một cái hành động tôi nghĩ là nó sai trên phương diện hoặc là luật pháp, hoặc là đạo đức, hay là cái governance của công ty là như vậy, thưa con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở về cái vấn đề mà của nước Thổ Nhĩ Kỳ thì ông Tổng thống Trump, ông đã đưa cái nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ này vào một cái tình trạng khủng hoảng, làm ảnh hưởng đến cả cái khối EU. Thì không biết tại sao như vậy? Liệu rằng là cái thuế quan tariff đường dài thì không biết là có hại cho Hoa Kỳ hay là không? Và Hoa Kỳ không biết là có thể chịu đựng được bao lâu khi mà chiến tranh thương mại đang gia tăng? Thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa như chị nói đó, Tổng thống Trump đó, dĩ nhiên rằng đã tung ra thuế quan cho Trung Quốc rất là nặng, và điều này đã làm cho Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc bây giờ đang bắt đầu phải cảm thấy điều đứng, và ông cũng tung qua thuế quan về nhôm và thép cho khối Âu Châu. Nhưng mà gần đây người president của EU đã qua gặp Tổng thống Trump và hai bên nói chuyện với nhau rồi nói rằng có thể sẽ đình hoãn thuế quan cho nhóm EU. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ đó là một cái xứ ở cái vùng tranh chấp Syria với lại những cái xứ Trung Đông này nọ để đánh ISIS đó, thì họ cái đường lối chính trị của họ đó nó chẳng những là kinh tế họ nó không ổn mà đường lối chính trị nó cũng lũng đoạn. Và họ gần đây họ đã bắt giữ từ 2016 một người gọi là mục sư công dân của Hoa Kỳ, và kết tội rằng gián điệp, và người này đã mưu toan theo cái cáo buộc của họ là để muốn đảo chính chính phủ, cho nên họ sắp sửa ra án. Và Tổng thống Trump đã nhiều lần, chính phủ đã nhiều lần can thiệp và cho những cái incentive, những cái chiếu dụ để mà trả lại cái người mục sư này mà họ vẫn không làm. Cho nên ông nói rằng bây giờ ông tung ra sẽ chẳng những thuế quan như vậy mà đối với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia tăng gấp đôi thuế quan của Âu Châu nữa. Thành ra điều này đã làm cho nguyên cái gọi là bộ nội các điêu đứng, và họ phản ứng liền là để đáp ứng, và có thể là cái người mục sư này sẽ được thả trong nay mai. Đó là một cái điều tôi cảm thấy rất quan hệ. Đây là một cái thông điệp mà ông gửi cho những quốc gia mà muốn bắt giữ những người mà họ cho là phạm pháp, không đầy đủ bằng chứng, là công dân Hoa Kỳ. Đây là một cái thông điệp rất mạnh. Tổng thống Trump hiểu rõ là cái đường lối chính trị, kinh tế phải đi chung với nhau. Không có thể nói phản, gọi là nói bông lơ, là yêu cầu phải làm như vậy, lên tiếng. Hồi xưa tới giờ Tổng thống Obama hay là những tổng thống khác cứ tuyên bố này nọ hay là đem quốc phòng ra để đe dọa, nhưng mà biết là xứ Mỹ đâu có muốn chiến tranh. Nhưng mà cái đòn mạnh nhất là cái tiền đồng lương và của người công dân và cái stock market, cho nên ông đã dùng cái đòn kinh tế này để giải quyết chính trị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ. Vâng, thưa giáo sư, thì trên thế giới có rất là nhiều các nhà tỷ phú, và hiện tại bây giờ thì tỷ phú giàu nhất trên thế giới Hoàng Thị biết là hiện giờ đang là ông là Jeff Bezos, với trị giá tài sản của mình là 150 tỷ Mỹ Kim. Thì dựa trên những cái yếu tố nào mà họ có thể đánh giá được cái tài sản của mỗi một người và hay là của những cái nhà tỷ phú đó, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ. Thưa ông Jeff Bezos, đúng như vậy. Hiện giờ họ công bố là nhà tỷ phú giàu nhất là 150 tỷ đô la. Vì ông là chủ nhân gần lớn, một phần rất lớn cái stock của công ty Amazon. Mình thấy rằng công ty Amazon nó từ thời xưa bắt đầu và mở ra một công ty online để bán sách thôi. Mà từ từ bây giờ dịch vụ nào, ngay cả về trong healthcare, thuốc men họ cũng vào, và họ vào cái cloud computing nữa. Nó nhiều chuyện lắm. Cho nên ông này bây giờ giàu kinh khủng lắm. Thì những cái cơ quan mà họ đánh giá tỷ phú đó, hay là tài sản của nhiều người triệu phú đó, chứ không phải là tỷ phú nữa, thì họ dựa trên những cái data công. Có nghĩa là ví dụ như ông Jeff Bezos own cái hãng Amazon bao nhiêu phần trăm, cái stock hiện tại là bao nhiêu, rồi những cái tài sản mà ông khai, hay là những tài sản mà ông đứng tên, hay là những cái public, những toàn là những cái public data hay không hả? Ví dụ như mình so với ông Warren Buffett á, thì ông Warren Buffett hiện giờ cái tài sản của ông là khoảng dưới 100 tỷ đô la, khoảng 81, 82 tỷ đô la. Trong khi đó ông Jeff Bezos là 150 tỷ là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một cái câu hỏi chót, thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là nhà tỷ phú Lenfest, thật sự ra đây là một vị tỷ phú mà ít có ai biết đến, nhưng mà ông từ trần vào năm 2018 khi mà ông 88 tuổi, và được biết rằng là hai vợ chồng của ông đã cho từ thiện lên đến 1.2 tỷ Mỹ Kim. Thì không biết cái sự khác biệt giữa ông Lenfest này và ông tỷ phú Warren Buffett có khác biệt hay không, và giống nhau nhỉ? Điều gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy thưa chị. Hồi xưa giờ mình nghe những nhà tỷ phú thì mình không nghe nói đến ông Lenfest bao giờ hết. Tôi cũng vậy, thì gần đây tôi cũng đọc báo Wall Street thì tôi thấy nói về gọi là vinh danh ông. Ông đã từng trần, ông với cái tuổi là 88 tuổi. Ông làm tỷ phú đó từ cái một cái career. Ông là một sĩ quan hải quân, và sau đó thì ông đi học Columbia về bằng luật, sau đó ông ra ông practice luật, và cái law firm đó sau đó lại own những cái công ty về cable company. Mà thời đó những cái cable về cable nó gọi là tập tỉnh mới ra đời ở vùng Philadelphia thôi. Sau đó ông lại run nguyên cái hãng cable đó, và ông mua tỉnh đó, và ông đã trở thành tỷ phú. Nhưng mà ông sống một cuộc sống thanh đạm, tương tự như tỷ phú Warren Buffett. Dĩ nhiên là ông không giàu như tỷ phú Warren Buffett. Ông này trị giá được 80 mấy tỷ đô la. Ông này thì ông Lenfest thì trị giá chỉ 2-3 tỷ đô la thôi, chứ không có nhiều. Và ông và bà vợ đó sống một cách rất là thanh đạm, theo họ đề cao rất là nể phục. Cái điều tương đồng giữa ông với ông Buffett ấy, thì hai người đều là tỷ phú. Và cái điểm quan trọng hơn hết là hai người đều sống một cách thanh đạm ở cái một ngôi nhà mà họ mới cưới nhau và họ sống. Ông này cũng vậy, ông Warren Buffett cũng vậy. Sống một cái căn nhà rất là nhỏ, có 3 bedroom thôi. Và ông cho từ thiện. Theo hồ sơ họ nói rằng nó có một cái thời gian đó, thì bà vợ nói rằng bây giờ muốn làm cái đôi nhà, cái căn nhà 3 bedroom thôi, làm cho nó to ra thêm bằng cách là mướn người để đào cái basement để tiến triển làm thêm phía basement nữa. Nhưng mà sau khi đào một cái lỗ xong rồi, bà nghĩ lại chỉ có hai vợ chồng thôi, làm thêm chi nữa, cái nhà 3 bedroom thêm basement như tốn kém. Bà kêu người ta đem lại lấy đất đào lại cái lỗ đó, tổng thống nó thà là tìm này cho từ thiện. Điều này rất là nể. Và ông Warren Buffett cũng vậy. Ông sống một cái căn nhà từ năm 1930 mấy mua, mà tới bây giờ 80 mấy tỷ đô la. Và khi ông Warren Buffett từ trần đó, ông để trong cái will đó, một ngày nào từ trần đó, là gần như là trên 98% tài sản của ông đều cho từ thiện hết. Bây giờ đó, tới năm nay đó, ông Warren Buffett đã cho từ thiện trên 31 tỷ đô la khi cái gia tài ông là 80 mấy tỷ đô la. Còn ông này từ trần đó đã cho một chấm hai. Thì họ không nói rõ là cái tài sản hiện tại ông bao nhiêu, nhưng mà có lẽ ông cho cũng cần hết để một mới nhỏ cho bà vợ thôi. Điều này là một điều đáng để phục cho những nhà tỷ phú với cái tấm lòng rất, mặc dầu với cái cách làm ăn á, thì ông lại muốn làm tiền nhiều nhưng mà không không phải tiêu thụ cho cá nhân mà làm tiền nhiều vì cái thỏa mãn về cái tự ái và muốn thắng, gọi là thắng đoạt trên thương trường. Nhưng mà cái thắng đoạt đó lại đưa vào một cái chuyện tốt là từ thiện cho những cái chuyện khác là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã thật sự hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới và cảm ơn giáo sư với cô Hoàng Thủy đã cùng đồng hành để chúng ta có một chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp ngày hôm nay. Xin kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư và Hoàng Thủy một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Ở Houston thì thời tiết tương đối đã mát rồi với những cái cơn mưa rất là lớn, và hôm nay thì mưa sẽ rất là nhiều, khoảng 60-80%. Thì hy vọng sau cơn mưa thì trời sẽ mát và Dallas cũng sẽ như vậy. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
Rất hân hạnh, xin cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn cô Quỳnh Lan, và cũng kính chúc cô Quỳnh Lan cùng giáo sư có một ngày thứ bảy thật là tuyệt vời ạ. Dạ, xin chào và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.